Hẹn hò qua mạng đang ngày trở nên phổ biến hơn với quá nhiều nền tảng để các bạn lựa chọn. Chúng ta có Tinder này, chúng ta có Bumble này, OkCupid này, Badoo này, Facebook Dating này. Vlog lần này sẽ được dành để nói về những lưu ý mà cả nam và nữ đều phải cân nhắc khi hẹn hò qua mạng, cũng như những điều mà các bạn nên làm và nên tránh làm trong buổi hẹn đầu tiên khi hẹn hò qua mạng. Hãy cùng nói về những điều cần cân nhắc khi hẹn hò qua mạng. Thứ nhất là về làm thế nào để tăng khả năng bio của bạn được quẹt phải, tức là được thích bởi người khác. Đã có rất nhiều thống kê về tần suất được quẹt phải của nam và nữ, và dù số liệu có thể khác nhau, nhưng tất cả đều có chung kết luận rằng nam giới quẹt phải nhiều hơn nữ giới rất nhiều. Điều này đồng nghĩa với việc là các bạn nữ có nhiều khả năng, có nhiều match hơn so với các bạn nam. Hiện tượng này thì cũng khá là dễ hiểu thôi, vì trong rất nhiều các vlog trước của mình nói về sự khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ, thì mình đã nói nữ giới kỵ tính hơn rất nhiều khi lựa chọn ai đó làm đối tượng hẹn hò. Bởi lựa chọn này, từ góc nhìn bản năng sinh tồn, có thể quyết định sự sống còn của họ nếu họ mang thai. Nếu đúng lúc họ đang bầu bí nặng nề, hoặc là khi mà họ vừa mới đẻ xong, cơ thể còn yếu, không thể tự kiếm ăn để tự nuôi mình và con mình, mà người đàn ông lại bỏ họ mà đi, thì khả năng sống còn của hai mẹ con là rất thấp. Đàn ông do không phải mang nặng đẻ đau, và vai trò duy nhất của họ trong quá trình duy trì nòi giống là gieo giống, và vai trò này diễn ra rất nhanh và có thể làm đi làm lại nhiều lần, nên cả triệu năm nay họ không có thói quen lựa chọn kỹ càng đối tượng hẹn hò. Chính vì vậy, nam giới quẹt phải nhiều hơn và nữ giới quẹt phải ít hơn. Điều này có nghĩa là mặc dù cả hai giới đều nên chỉn chu, trau chuốt bio của mình sao cho thật hấp dẫn, nhưng nam giới cần phải chú trọng việc này hơn. Hãy nhớ, đây là hẹn hò online, tức là họ chưa kịp quan sát thấy hành động của bạn, chưa nghe thấy giọng nói của bạn, cũng chưa biết gì về bạn. Thứ đầu tiên họ thấy trên bio là ảnh của bạn. Nếu như các bạn nữ vẫn có thể được quẹt phải, nếu như trên ảnh bio của họ có gì đó ảo ảo hoặc là cái filter nhẹ nhàng chẳng hạn, nhớ là nhẹ nhàng chứ không phải là quá mức nhé, thì các bạn nam thực sự cần phải đầu tư vào những bức ảnh có mặt mình thì mới có thể tăng khả năng được thích. Hãy nhớ là 70% khả năng được quẹt phải dựa vào nhan sắc của bạn. Vì vậy, phải có ít nhất là một bức ảnh có mặt bạn. Nếu 100% những ảnh bạn up lên đều không có mặt bạn, thì khả năng được quẹt phải là rất thấp. Rất nhiều người chỉ cần thấy vậy là quẹt trái, không cần đọc bio luôn. Mà ngay kể cả là bạn nữ, nếu ảnh có mặt bạn nhưng lại tối quá hoặc ảo quá không nhìn rõ mặt, hoặc filter hay là sticker làm người xem không thể rõ được bạn trông thế nào, thì khả năng được quẹt phải cũng giảm xuống đáng kể đấy nhá. Nếu không bức ảnh nào trên bio của bạn có mặt bạn và bạn được quẹt phải, thì hoặc là những bức ảnh đó đủ thú vị để cô ấy quẹt phải, ví dụ chung sở thích với cô ấy, hoặc là bạn khoe bằng IELTS 8.0, hoặc là cô ấy đang chán, dù ảnh của bạn chẳng có gì nhưng cứ thử quẹt phải xem sao, tức là cô ấy không chủ động chọn bạn, tức là cô ấy không chủ động chọn bạn. Bạn có match với cô ấy hay không không quan trọng. Tốt nhất là bạn có ảnh toàn thân hoặc nửa trên, đừng là ảnh dí sát mặt. Nếu là ảnh toàn thân, đừng chọn những bức hình mà bạn ở quá xa. Hãy chọn những góc mặt mà bạn trông bành trai nhất. Nếu được thì thậm chí hãy bỏ tiền ra để thuê nhiếp ảnh chuyên nghiệp chụp cho bạn, hoặc chí ít là nhờ bạn chụp hộ cho mình. Đa phần những bức ảnh tự chụp của nam giới thường không được đẹp cho lắm. Họ thường khá là xuề xòa, và nhiều khi thấy tiện có điện thoại ở đó và có cả cái gương ở đó thì chụp luôn, chứ cũng chẳng để ý gì tới ánh sáng, góc chụp hay là để ý xem cái gương nó có bị bẩn hay không. Đây cũng là lý do mà mình khuyên mọi người không nên chụp selfie qua gương, mà hãy chụp qua camera trước, trừ phi bạn đảm bảo là gương rất sạch. Nhờ người khác chụp hộ sẽ cho phép những bức ảnh của bạn có những góc đẹp hơn, đảm bảo chất lượng ưng ý hơn. Quan trọng là khi nhờ người khác chụp, bạn thường sẽ chụp ở bên ngoài, những nơi đủ sáng. Chứ thường nếu các bạn chụp selfie qua gương thì nó sẽ là ở nhà vệ sinh hay là phòng tắm, đều là những nơi mà bình thường đã thiếu sáng, vào trong điện thoại thì lại càng tối. Nếu đó là bức ảnh chính, tức là bức ảnh đầu tiên khi người ta lướt tới bio của bạn, thì đừng để ảnh mà trong đó bạn đang đeo kính râm, vì nó khiến người kia không biết được chính xác mặt bạn trông thế nào. Con gái khi lướt app hẹn hò rất muốn có được cảm giác an toàn. Nếu không biết rõ mặt bạn thế nào thì trong vô thức cô ấy sẽ không cảm thấy an toàn. Và nếu những gì bạn viết trên bio cũng chẳng có gì đặc sắc lắm thì bạn cũng rất dễ bị quẹt trái đi nhá. Kính râm che được đa phần các khuyết điểm trên khuôn mặt, vì vậy nên là nhìn bên ngoài thì nó rất đẹp. Nhưng nếu là ảnh trên bio thì nên để ảnh rõ mặt trước, còn các ảnh sau đó thì bạn thích đeo gì thì đeo. Với bio thì chỉ cần 2 tới cùng lắm là 3 tấm là đủ. Những tấm còn lại thì hãy để dành cho những gì mà bạn ưa thích để cô ấy hiểu thêm về sở thích của bạn. Mà cũng nhớ là đừng để ảnh của cả nhóm bạn của bạn nhé. Mặc dù những bức ảnh đó thì đúng là có mặt của bạn, nhưng người xem sẽ không thể nào biết được bạn là người nào. Và nếu bạn chỉ có mỗi một tấm ảnh đó là có mặt bạn, thì người ta sẽ càng cảm thấy khó hiểu. Nếu bức ảnh của cả nhóm lại là bức mà bạn ưng nhất, vì ảnh đó trông bạn đẹp trai nhất hay là xinh gái nhất, chí ít hãy có thêm những bức ảnh chỉ có mình bạn để cho người kia biết bạn là ai trong số những người trong bức ảnh tập thể. Với con trai nói riêng, thì những bức ảnh mà có cảnh bạn đang chơi cùng với thú cưng hoặc là trẻ con thì sẽ giúp tăng sự chú ý của các chị em, vì nó chạm vào cái vai trò chăm sóc mà mình từng nói tới ở vlog số 84, 4 vai trò giúp đàn ông tăng sự thu hút, từ đó dễ được quét phá hơn. Tuy nhiên thì mình không cổ suý việc cố tình tạo dáng với thú cưng hay trẻ em để chụp cho đẹp bio. Nếu bạn không thích chó mèo hay là không thích trẻ con thì hãy chọn những bức ảnh nói về các sở thích khác, các sở thích thực sự của bạn. Về phần bio viết gì thì mình cứ để cho các bạn thỏa sức sáng tạo, miễn là nó phù hợp với thuần phong mỹ tục là được. Nhưng dù nó là gì đi nữa, làm ơn đừng để trống hoặc là ghi kiểu chẳng biết viết gì. Kể cả bí quá thì bạn có thể lên mạng tra mẫu một số câu đùa hài hước rồi copy và paste nó vào bio của mình. Hành động đó thì chí ít vẫn thể hiện là bạn đã chịu khó tìm tòi về nó và có khiếu hài hước nhất định. Chứ việc để một bio trống không hay là chẳng biết viết gì thể hiện rằng hoặc là bạn tự nhận mình chẳng có gì đáng đặc biệt để được quật phải, hoặc là bạn quá lười để đầu tư vào bio, tức là bạn chẳng thiết tha gì tới việc tìm đối tượng hẹn hò. Cả hai đều không phải là ấn tượng tốt với một người lạ, một người chưa biết gì về bạn, đúng không? Một điều cần cân nhắc khác đó là đa phần mọi người khi match sẽ mặc định người con trai là người chủ động nhắn tin trước, và đa phần những ai nhắn tin trước cũng sẽ bị bí trong việc làm gì đó khác so với những câu mở đầu như là hi em, hello em, hay ở những app như Bumble khi mà người con gái buộc phải nhắn tin trước thì lại là chào anh, hi anh, hello anh. Nhất là nếu mà bio của người kia thực sự chẳng có thông tin nào để có thể dùng để gợi chuyện. Vì vậy, để giúp họ dễ dàng bắt chuyện với bạn hơn thì hãy viết trên bio của bạn một dòng ở cuối, ví dụ như là nếu chúng ta match nhau thì hãy trả lời câu hỏi sau, Marvel hay DC, hoặc là bún đậu mắm tôm hay là bún đậu nước mắm. Hoặc thậm chí có thể dùng những câu hỏi nghiêm túc hơn, ví dụ như là xã hội Việt Nam hiện nay cần thay đổi điều gì. Đại khái là một câu hỏi liên quan tới chủ đề mà bạn quan tâm. Như vậy thì khi mà người ấy match bạn và muốn bắt chuyện trước thì người ấy sẽ trả lời câu hỏi của bạn và cả hai ngay lập tức đã có chủ đề để tán phét tiếp rồi. Thêm vào đó thì đừng sai chính tả khi viết bio. Nếu muốn viết bio bằng tiếng Anh, làm ơn đừng sai ngữ pháp. Bình thường khi mà bạn viết sai chính tả theo phương ngữ địa phương, ví dụ như cũ thì viết thành củ, ngọng nl, viết sai tiếng Anh hoặc là dùng teen code mà chỉ mình bạn tự viết tự đọc hay là chỉ bạn với bạn của bạn trao đổi với nhau trên mạng thì không sao. Nhưng khi bạn có những lỗi đó trên bio hẹn hò, một người chưa biết gì về bạn rất có thể sẽ có những ấn tượng không tốt về sự chỉn chu, cẩn thận, thậm chí là trí thông minh của bạn, và rất có thể sẽ quẹt trái bạn. Như từng nói thì bộ não của chúng ta rất là lười. Nếu nó buộc phải xử lý thêm thông tin từ những lỗi cơ bản kia thì nó sẽ vô thức tạo cảm giác tiêu cực khi gặp bio của bạn, và như vậy thì sẽ vô thức từ chối bạn. Mà nhân tiện nói về việc này thì mình cũng khuyên luôn, âm địa phương mỗi nơi sẽ phát âm khác nhau, nhưng chính tả là thứ mà mọi nơi trên cả nước đều học như nhau. Tức là dù nói khác nhau nhưng khi viết thì phải đúng chuẩn giống nhau. Vì vậy khi bạn đăng bài post hay bình luận lên mạng, tức là nơi mà đối tượng tiềm năng có thể đọc được những gì bạn viết, hãy cố gắng viết đúng chuẩn chính tả mọi lúc, mọi nơi. Mình biết có cả những nhà tuyển dụng còn soi cả Facebook của ứng viên, vì vậy việc viết đúng chuẩn chính tả trên mạng càng quan trọng. Khi mới match một người và chưa biết người ấy có đến từ cùng địa phương với mình hay không thì hãy cứ chat bằng tiếng Việt chuẩn đã, sau này thì điều chỉnh sau. Còn tiếng Anh thì nếu đã không giỏi tiếng Anh, hãy nhờ ai đó giỏi tiếng Anh chỉnh sửa câu cú cho bạn trước khi đăng lên mạng, nếu không thì dễ bị cười cho lắm đấy nhá. Nếu bạn dùng các app hẹn hò mà cho bạn sẵn những câu hỏi về bản thân để bạn tự trả lời, hay tiếng Anh gọi là prompt đó, thì hãy lựa chọn những câu hỏi bạn ưng ý nhất. Đây là một sân khấu tuyệt vời để bạn thể hiện khiếu hài hước của mình. Vì vậy, nếu muốn bio của mình nổi bật thì hãy đưa ra những câu trả lời càng thú vị càng tốt nhé. Đương nhiên thì thú vị và bịa chuyện là hai cái khác nhau. Bạn cũng nên tránh đưa ra những câu trả lời dễ gây tranh cãi. Ví dụ một trong những prompt trên app Bumble là đối tượng hẹn hò lý tưởng là, và bạn trả lời là gái nam vì gái bắc xấu tính lắm chẳng hạn, thì hoặc là người ta quẹt trái ngay lập tức, hoặc là người ta quẹt phải chỉ để nhảy vào chửi bạn mà thôi. cũng nên chú ý rằng là ảnh của bạn và những gì bạn viết trên bio cần thống nhất với nhau. Nếu bio của bạn để thông tin là không hút thuốc, mà ảnh thì lại thấy bạn đang hút thuốc phi phèo, tỏ ra cun ngầu trầm tư, thì không những bạn đánh mất niềm tin từ người xem, mà người ta còn nghĩ là bạn không có đủ thông minh để nói dối sao cho đáng tin nữa. Nhân tiện nói về hút thuốc, thì những thứ như là hút thuốc, rượu bia hay cờ bạc là những thứ bạn không nên đem lên khoe trên bio hẹn hò. Cờ bạc thì rõ rồi, nhưng kể cả khi bạn rất ít khi hút thuốc hay là uống rượu bia, nhưng việc bạn up một tấm ảnh của bạn đang ngồi tu chai bia, hoặc thậm chí đơn giản là cầm một chai bia thôi, rất có thể khiến người chưa gặp bạn bao giờ nghĩ là ồ, người này hẳn là phải thích uống bia lắm, hoặc là tự hào về việc uống bia này lắm thì mới đăng ảnh này lên. Và như vậy thì sẽ tạo ấn tượng xấu về bản thân. Hãy lựa chọn những bức ảnh trung tính hoặc mang thông điệp tích cực nhé. Tuy nhiên thì trung tính không có nghĩa là vô nghĩa. Một số bạn muốn thể hiện ra mình khác biệt nên cố tình chọn những bức ảnh hay là video ngắn mà những thông điệp khá là khó hiểu hoặc quá đắc. Những cái đó chỉ nên gửi cho những người bạn đã thân quen với bạn từ lâu, hiểu tính bạn, hiểu cả khiếu hài hước của bạn. Chứ trưng ra với một người lạ thì hoàn toàn không nên đâu, vì người ta có thể không hiểu nổi cái thông điệp hoặc là ấn tượng mà bạn muốn truyền tải tới. Thôi, hòm hòm như vậy thì có lẽ là cũng đủ để bạn tự tu sửa lại bio của mình trên các app hẹn hò rồi. Giả sử với sự chỉn chu trong bio, bạn match được bạn gái và hai người nói chuyện khá hợp gu, khoảng một tuần thì quyết định đi date buổi đầu. Lý do mình nói là khoảng một tuần là vì khi hai bạn nói chuyện đủ lâu, hai người sẽ tự khắc biết những vấn đề nào mà cả hai người đều hứng thú nói về. Thậm chí là có cả những câu đùa mà chỉ hai người mới biết. Vì vậy, khi hai người gặp gỡ lần đầu sau một tuần nói chuyện, thì cả hai người đều sẽ nhanh chóng có chủ đề để khơi chuyện hơn. Điều này thì càng quan trọng với những bạn nào còn thiếu kỹ năng giao tiếp và vẫn còn không biết phải nói gì với người lạ. Quay trở lại với việc đi date buổi đầu, thì lại phải nhắc lại là phụ nữ kén chọn hơn đàn ông rất nhiều trong việc lựa chọn đối tượng hẹn hò hay là yêu đương. Vì vậy là tất cả những lưu ý sau đây đều dựa trên tâm lý đó. Tất cả những gì bạn cần làm trong buổi hẹn đầu tiên, dù là làm gì đi chăng nữa, đều phải đảm bảo rằng cô ấy cảm thấy an toàn và thoải mái với sự hiện diện của bạn. Nếu không thì dù bạn có nói lời hay ý đẹp gì đi nữa, cô ấy cũng sẽ không cảm thấy bạn hấp dẫn đâu. Vấn đề đầu tiên bạn cần để ý tới là chọn địa điểm. Không nên chọn đi xem phim ở buổi hẹn đầu tiên. Hai bạn muốn gặp mặt nhau để biết thêm về nhau, để được nhìn ngôn ngữ cơ thể của nhau, xem cách hai người ứng xử thế nào để cảm nhận thực chất người kia là người thế nào. Ấy thế mà hai người lại dành ra 2 tiếng cho đến 2 tiếng rưỡi để chui vào một nơi tối hù, không được nói chuyện và không được nhìn nhau, thì làm sao cảm nhận được cái gì? Ngay cả khi kế hoạch có bao gồm cả đi ăn hay là đi cà phê, thì mình vẫn khuyên là nên đi ăn hay cà phê trước khi đi xem phim. Nếu trong buổi ăn hay cà phê đó mà bạn nhận ra hai người không thực sự hợp nhau, người kia không như những gì mình tưởng tượng, thì bạn có thể viện cớ đi về và sẽ thoát khỏi cảnh phải ngồi cạnh và giả vờ vui vẻ với người ấy mà bạn không hề cảm thấy thoải mái suốt 2 tiếng rưỡi đồng hồ sau đó. Đó là chưa kể việc vừa mới gặp mà hai bạn đã chui vào một không gian tối thì nó sẽ không an toàn cho bạn nữ. Biết đâu người con trai kia chỉ giả vờ lịch sự trên mạng, lúc rủ được bạn đi xem phim rồi thì nghĩ bạn dễ dãi và giở trò trong rạp thì sao? Vì vậy nên là không đi xem phim trong buổi hẹn đầu tiên, hay chỉ ít vào rạp chiếu phim không nên là việc làm đầu tiên trong lần đầu gặp mặt. Địa điểm thứ hai nên tránh đó là nhà của hai người. Rất nhiều bạn trai người kia thường cố tình rủ bạn gái về nhà mình hoặc ngỏ ý muốn vào nhà bạn gái dù hai người chưa gặp bao giờ. Không cần biết lý do của hành động là gì, các bạn nữ thông minh và quan tâm tới sự an toàn của mình chắc chắn sẽ không bao giờ đồng ý điều đó và sẽ nghĩ rằng bạn trai này có ý đồ xấu với mình. Địa điểm thứ ba không nên tới trong buổi hẹn đầu tiên đó là một nơi sang chảnh, những nơi mà bạn phải mặc suit hay là người con gái phải mặc đầm đẹp. Nếu đó là người con trai chủ động mời, đó có thể bị coi là một hành động khoe mẽ, thể hiện rằng người con trai chỉ tập trung vào việc khoe của, chứ không quan tâm xem bạn gái kia có cảm thấy thoải mái ở một chỗ như vậy hay không. Những người con gái có lòng tự trọng sẽ cảm thấy áy náy khi được mời ở một chỗ đắt tiền quá, share tiền thì mắc, mà để người con trai trả hết thì dễ bị cho là đào mỏ. Vì vậy, cố tình rủ họ vào nơi đắt tiền ngay ở lần gặp đầu tiên, có thể nói là thiếu tinh tế. Nếu đó là người con gái chủ động rủ đi, và người con gái ngỏ lời muốn bao hết, thì nó đánh vào lòng tự trọng của người con trai. Nếu bảo share thì cũng đặt người con trai vào tình huống khó như trên. Mà mặc định là người con trai sẽ trả thì đúng là cô ấy không quan tâm chàng trai có tài chính thế nào, mà chỉ quan tâm tới cái sướng của mình mà thôi. Vì vậy, ở buổi hẹn đầu tiên, hãy chọn những hàng quán sạch sẽ, lịch sự mà vừa túi tiền với cả hai người, để nếu vì lý do gì đó mà phải share, cả hai cũng đều cảm thấy thoải mái về việc đó. Một số bạn thoải mái hơn, không ngại ăn uống hay trà đá ở những quán bình dân ngoài vỉa hè, thì hãy đảm bảo là chọn quán nào trông sạch sẽ một chút, đừng bốc mùi và đương nhiên là nên ngon. Địa điểm thứ tư bạn không nên rủ người kia tới ở buổi hẹn đầu tiên, đó là quán bar. Cái này thì mình biết là giờ nhiều bạn trẻ nghĩ thoáng hơn rồi và không ngại đến quán bar ở buổi hẹn đầu tiên vì nghĩ rằng là có chút cồn vào thì dễ nói chuyện hơn, nhất là với ai dễ bị ngại ngần và rụt rè trước người lạ. Tuy nhiên thì cá nhân mình thì mình vẫn khuyên là không nên tới quán bar ở buổi hẹn đầu tiên. Lý do là vì chính bởi vì có cồn vào nên mọi việc có thể tiến triển xấu một cách rất nhanh chóng, đặc biệt là cho các bạn nữ. Có thể lúc còn ở nhà thì bạn gái nghĩ rằng là mình sẽ chỉ uống một ly cocktail nhẹ nhàng thôi. Nhưng ví dụ bạn bị ép uống thêm, hoặc người mới quen đó bỏ thuốc gì vào đồ uống của bạn, thì bạn rất khó để có thể bảo vệ bản thân. Đó là chưa kể là hẹn đi bar thường sẽ là đi vào buổi tối muộn, cũng không an toàn cho các bạn nữ. Nếu cả hai bạn đều đồng ý với việc có buổi hẹn đầu tiên ở quán bar, và chắc chắn rằng mình vẫn giữ được tỉnh táo trong suốt cuộc hẹn hò, thì hãy đảm bảo là cả hai bạn đều bắt xe tới thay vì lái tới. Vì cả hai đều đã uống đồ có cồn, nên ngay cả khi hai bạn vẫn tỉnh táo hoặc nghĩ là mình vẫn còn tỉnh táo, thì nó vẫn không an toàn khi hai bạn tham gia giao thông sau đó. Giờ thì bạn đã chọn được chỗ hẹn lý tưởng rồi, vậy thì bạn nên làm gì để gây ấn tượng tốt với cô ấy trong buổi hẹn đầu tiên? Nên nhớ, đây là lần gặp mặt đầu tiên, là lần đầu tiên cô ấy có cơ hội đọc ngôn ngữ cơ thể của bạn, cảm nhận được sự chân thật hay là dối trá trong cách bạn nói chuyện, được chứng kiến cách bạn đi đứng, hành xử nơi công cộng. Vì vậy, có thể nói là ấn tượng đầu tiên về bạn ở buổi hẹn đầu tiên sẽ là thứ mà cô ấy dùng để kết luận chắc chắn về con người bạn. Nếu đó là một ấn tượng xấu, thì hoặc là bạn sẽ không bao giờ gặp lại cô ấy nữa, hoặc là bạn sẽ mất rất lâu sau đó để sửa chữa nó. Vì vậy, phải đảm bảo mọi thứ trong buổi hẹn đầu tiên, dù tự nhiên nhưng cũng phải là tốt nhất có thể. Nên nhớ là con gái rất tinh. Ngay cả trước khi bạn kịp mở lời chào thì cô ấy đã có dự đoán, có cảm nhận, gần như là có một bức tranh toàn cảnh về con người bạn. Điều đầu tiên những cô gái tinh ý để ý tới đó là mức độ nghiêm túc với buổi hẹn của bạn. Điều này thể hiện ở cách bạn ăn mặc có chỉnh chu hay không, liệu bạn có đến đúng giờ hay không, bạn có kế hoạch gì rõ ràng cho buổi hẹn hay không. Chỉ cần thấy bạn ăn mặc nhếch nhác, đến thì muộn, không báo trước, mà tới nơi thì cũng chẳng xin lỗi, thì ngay cả khi cô ấy đủ lịch sự để ngồi lại cho xong buổi hẹn, cô ấy cũng sẽ mất hết hứng thú mà bạn đã tạo dựng trong suốt thời gian nói chuyện với cô ấy qua app hẹn hò. Điều thứ hai mà cô gái tinh tế sẽ để ý đó là xem bạn có ga lăng hay không. Những hành động ga lăng của con trai thì mình sẽ không tốn thời gian để nói tới nữa vì mình cũng nói khá nhiều ở vlog trước đây rồi. Điều thứ ba mà các bạn nam nên có nếu muốn tạo được ấn tượng tốt với bạn gái đó là sự chân thành. Các bạn nữ rất tinh, chỉ cần họ hỏi một câu hỏi, ví dụ liên quan tới tình trạng độc thân của bạn, mà bạn chỉ hơi khẽ ngập ngừng dù chỉ một giây thôi, là radar của họ sẽ ngay lập tức được kích hoạt và họ sẽ ngay lập tức cảnh giác, hoặc chí ít là gắn cái red flag vào đó, và sau buổi hẹn thì chắc chắn họ sẽ đi stalk bạn để tìm ra lý do tại sao bạn lại ngập ngừng khi nói về cái chủ đề đó. Nếu có sự khác biệt giữa cách bạn nói chuyện trên mạng và cách bạn nói chuyện ngoài đời thì họ cũng sẽ không thấy được sự chân thành của bạn. Nếu bạn cố bịa ra một chi tiết nào đó để gây ấn tượng với cô ấy trong lúc tán phét qua app và sau đó bạn lại nói điều mâu thuẫn với chính cái chi tiết đó, thì tin mình đi, cô ấy nhớ hết tất cả những gì bạn từng nói và sẽ ngay lập tức nhận ra sự mâu thuẫn đó và lại dựng hàng rào cảnh giác lên. Ngoài ra thì sự chân thành ở đây cũng là để nói về sự chân thành trong việc muốn tìm hiểu cô ấy. Bạn có chủ động rủ cô ấy đi date sau một thời gian đủ dài nói chuyện không? Bạn có chủ động lên kế hoạch cho buổi hẹn hò không? Bạn có đặt câu hỏi cho cô ấy về cô ấy để biết thêm về nội tâm của cô ấy không? Hay là tất cả những gì bạn hỏi là về số đo 3 vòng, hay là em nghĩ sao về mối quan hệ Friends with Benefit, và tất cả những gì bạn nói là khoe xem là bạn đào hoa tới đâu, bạn có bao nhiêu tiền, người bạn đẹp như thế nào, vân vân và vân vân. Bạn có còn nhớ những gì cô ấy chia sẻ với bạn khi mà hai người còn đang nói chuyện trên app hẹn hò hay không? Nếu bạn có thể nhớ là tuần trước cô ấy còn nói là bé mèo tên Ki của cô ấy phải đi khám bác sĩ thú y vì dạo này lười ăn, và ở lần hẹn đầu tiên bạn hỏi là thế Ki đã chịu ăn chưa, thì chắc chắn là cô ấy sẽ rất cảm động và nghĩ rằng ồ, chàng trai này không chỉ quan tâm và nhớ những gì mình nói mà còn để ý tới cả những gì quan trọng với mình nữa. Điểm chân thành lúc này có thể nói là 10/10. Và cuối cùng là cô ấy sẽ muốn biết bạn có phải là người có trách nhiệm và quan tâm tới sự an toàn của cô ấy không. Bạn có quan tâm tới sự an toàn của cô ấy trước, trong và sau buổi hẹn hay không? Điều này thể hiện ở những việc và những chi tiết khá là nhỏ. Ví dụ là bạn có cố tình chọn điểm hẹn xa chỗ cô ấy ở hay không? bạn có cố tình chọn giờ hẹn vào lúc tối muộn hay không? Nếu cô ấy đồng ý đi muộn, thì bạn có chịu khó đưa cô ấy về gần nhà không? Hoặc nếu cô ấy khăng khăng tự về, bạn có check lại xem là cô ấy đã về nhà an toàn hay chưa không? Bạn có chủ động dừng cuộc hẹn để cô ấy kịp về nhà trước khi quá muộn không? Nếu hai người trước đó đi ăn uống hay cà phê và bạn gái thấy hợp, bạn gái thấy thoải mái, đủ tin tưởng và vui vẻ với bạn và muốn đi xem phim, và dù bạn rất muốn nhưng nếu biết kiềm chế cái sự sung sướng ấy lại và chủ động nói rằng thôi muộn rồi, hay là anh đưa em về hôm khác mình xem phim ca sớm hơn để em về cho an toàn nhé, thì kể cả cô gái có nói là không sao đâu và vẫn muốn tiếp tục thì bạn cũng đã ghi điểm rất nhiều trong mắt cô ấy rồi đấy. Sau tất cả những ấn tượng tốt đẹp mà bạn đã tạo ra cho cô ấy, và nếu cô ấy cũng để lại những ấn tượng tốt đẹp trong bạn, thì sau buổi hẹn hãy cảm ơn cô ấy vì một buổi hẹn vui vẻ và chủ động gợi ý cho lần hẹn sau để thể hiện là bạn thực sự rất muốn tiếp tục tìm hiểu cô ấy nhé. Vậy là từ cuối vlog rồi, rất mong vlog này đã giúp được nhiều cho những bạn nào còn thiếu kinh nghiệm trong chuyện hẹn hò. Còn bây giờ, tạm biệt và hẹn gặp lại.